Một nhóm nghị sĩ Liên hiệp châu Âu mới đây đã gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo của khối đề nghị họ thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam trước khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA. Bức thư của 32 nghị sĩ đề ngày 17 tháng 9 được gửi đến đại diện cấp cao đặc trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Federica Mogherini, và ủy viên thương mại của EU, bà Cecilia Malmström. Nội dung bức thư viết bằng tiếng Anh được đăng tải lên trang web của nghị sĩ Raymond Tremosa, một đại diện của Tây Ban Nha trong Nghị viện EU. Có đoạn nói rằng hồ sơ nhân quyền của Việt Nam hiện nay làm dấy lên mối quan ngại sâu sắc và nghi ngại lớn về cam kết của Việt Nam đối với tôn trọng nhân quyền. Lưu ý đến cam kết của EU về việc cổ vũ cho nhân quyền trong các chính sách đối ngoại và thương mại, 32 nghị sĩ viết trong thư là họ tin rằng điều cấp thiết EU phải làm là nêu rõ về một loạt các chuẩn mực nhân quyền mà Việt Nam cần đáp ứng trước khi EVFTA được đệ trình lên Nghị viện EU để phê chuẩn. Từ Pháp, nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng nhận xét với VOA rằng bức thư của nhóm nghị sĩ EU là một động thái tích cực, song không gây ngạc nhiên nếu xét đến bối cảnh trong hơn một năm trở lại đây, chính quyền Việt Nam liên tiếp ra những bản án nặng nề tổng cộng lên đến trên 220 năm tù đối với khoảng 20 nhà đấu tranh dân chủ. Chỉ một tháng trước, một tòa án ở Nghệ An đã kết án nhà hoạt động Lê Đình Lượng 20 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, mức án cao nhất từ trước đến nay cho một người bất đồng chính kiến. Ông Phạm Minh Hoàng, cựu giảng viên đại học bị Việt Nam tước quốc tịch và trục xuất về Pháp hồi năm ngoái, cho biết trong một vài tháng gần đây, ông đã tiếp xúc với các nghị sĩ trong Nghị viện châu Âu, thuyết phục họ tích cực bày tỏ thái độ về những vi phạm nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. Ông nói với VOA.
Trên thế giới là không ai có thể yên lặng trước những hành động mà phải nói là tạm gọi là những tàn nhẫn như thế này. Và tôi ước mong rằng các nghị sĩ tiếp tục lên tiếng nhiều hơn nữa để cho những áp lực này sẽ có những cái thành quả, những cái hiệu quả tốt, đặc biệt là cho những người đấu tranh dân chủ trong nước cũng như là cho đất nước của chúng ta trong tương lai.
Nhóm nghị sĩ nêu ra một số việc cụ thể mà Việt Nam cần làm, hàng đầu là bãi bỏ các điều 109, 116, 117, 118 và 331 trong Bộ luật Hình sự là các điều về chống phá lật đổ và bảo đảm rằng bộ luật phù hợp với công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Các điều 74 và 173 của luật tố tụng hình sự cũng phải bị bãi bỏ và chính quyền cần cho phép tất cả những ai bị giam giữ, kể cả những người bị cáo buộc phạm các tội liên quan đến an ninh quốc gia, đều được tư vấn pháp lý ngay sau khi bị bắt, theo bức thư. Một đề nghị quan trọng khác được 32 nghị sĩ nêu ra là Việt Nam cần thả tất cả những người đã bị kết án tù hoặc đang bị tạm giam chỉ vì họ thực hiện các quyền cơ bản. Thư nêu tên của 21 nhà hoạt động hoặc bất đồng chính kiến, trong đó có Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, bà Trần Thị Nga, ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Hoàng Đức Bình và nhiều người khác. Bức thư của nhóm nghị sĩ EU cũng đề nghị Việt Nam sửa đổi các luật về an ninh mạng và tôn giáo tín ngưỡng, công nhận công đoàn độc lập và thông qua một số công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế về bảo vệ các quyền của người lao động. Nhóm nghị sĩ cảnh báo rằng Việt Nam cần nỗ lực một cách thực tâm để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách vừa nêu, đồng thời cho thấy những cải thiện cụ thể trước khi Nghị viện châu Âu bỏ phiếu về Hiệp định EVFTA. Nếu không, chúng tôi khó có thể bỏ phiếu thuận để thông qua Hiệp định, nhóm nghị sĩ nói trong thư. Theo giáo sư Phạm Minh Hoàng, chính quyền Việt Nam hiện đang rất cần Hiệp định Thương mại Tự do giữa Âu Châu và Việt Nam, bởi vì họ không còn nơi nào khác để nương tựa. Giáo sư Hoàng cũng thận trọng nói rằng xét đến tương quan giữa 32 nghị sĩ ký vào bức thư với tổng cộng 750 nghị sĩ trong Nghị viện Trung châu Âu, cần chừng mực khi kỳ vọng về tác động của bức thư.
Tôi nghĩ là cái việc mà 32 nghị sĩ Âu Châu đã lên tiếng, nó không phải là một cái gì nó to tát vĩ đại lắm, nhưng mà trong cái hoàn cảnh bối cảnh mà Việt Nam mà đang phải nhờ cậy đến Âu Châu thì đây rõ là một cái áp lực mà nhà cầm quyền không thể mà có thể mạnh tay, và tôi hy vọng là họ sẽ phải dè chừng trước những cái bản án trong tương lai.
Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, tổng trị giá trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu EU-28 trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ đô la, trong đó tổng lượng hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường EU đạt 38,27 tỷ đô la, chiếm gần 18% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Từ Việt Nam, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nói với VOA rằng tuy EU là thị trường xuất khẩu quan trọng đối với Việt Nam chỉ sau Trung Quốc và Mỹ, song cách tiếp cận gây sức ép về nhân quyền có thể không đem lại hiệu quả mong muốn, ông nói.
Nói chung thì chính sách của Việt Nam là không chấp nhận sức ép từ bên ngoài. Tôi nghĩ rằng phía Liên minh châu Âu nên có cái sự là trao đổi trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng để phía Việt Nam hiểu cái sự quan tâm của Liên minh châu Âu và có thể có những các cái bước đi thích hợp có lợi cho cả hai bên.
Việt Nam và EU chính thức khởi động đàm phán về Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai bên vào tháng 6 năm 2012 và hoàn tất đàm phán vào đầu tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, gần 3 năm trôi qua, Hiệp định chưa được hai bên ký kết chính thức và thông qua để đi vào thực thi. Mối quan tâm của EU đến 3 vấn đề gồm nhân quyền, các quyền của người lao động và bảo vệ môi trường được xem là các trở ngại chính. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói ông mong rằng hai bên sẽ tích cực trao đổi ý kiến để quan điểm hai bên xích lại gần nhau hơn và đi đến ký kết thông qua hiệp định vào tháng 3 năm 2019 trước cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng 5. Hồi cuối tháng 7, theo một bản tin trên trang nhà đầu tư.vn, nghị sĩ Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, nói ông hy vọng lễ ký kết hiệp định sẽ diễn ra trong tháng 10 tại hội nghị thượng đỉnh Á-Âu-ASEM hoặc muộn hơn là vào tháng 11 tới. Ông nói thêm rằng nếu vì lý do nào đó mà làm chậm việc ký kết, chẳng hạn chậm lại một năm, không ai có thể biết nó sẽ diễn ra như thế nào trong nhiệm kỳ mới của Nghị viện châu Âu.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Hà Kim Ngọc đã trình quốc thư lên Tổng thống Donald Trump vào chiều ngày 17 tháng 9 tại thủ đô Washington, theo một thông cáo của Tòa Bạch Ốc. Thông tấn xã Việt Nam cho biết đại sứ Hà Kim Ngọc đã trình quốc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang lên Tổng thống Donald Trump hôm 17 tháng 9 và khẳng định Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tăng cường hợp tác theo hướng hai bên cùng có lợi vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Truyền thông Việt Nam nói Tổng thống Donald Trump đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Trả lời VN Express trước khi sang Hoa Kỳ đảm nhận chức đại sứ vào tháng 8 năm nay, ông Hà Kim Ngọc tiết lộ chuyện hậu trường kết nối với chính quyền Donald Trump. Ông nói khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm 2016, Việt Nam đã thực hiện ngay các nỗ lực kết nối để duy trì đà quan hệ đạt được trong 8 năm dưới thời tổng thống Barack Obama. Ông Ngọc nói, điều quan trọng là hợp tác hai nước đã đạt đến một ngưỡng mà hai bên đều cảm thấy cần nhau. Hợp tác đó có lợi cho nhau. Tôi nghĩ khi Việt Nam tiếp cận với chính quyền của Tổng thống Donald Trump, họ đã hiểu điều đó và đáp ứng sự kết nối của Việt Nam. Vào tháng 1 năm 2018, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã được chọn để trở thành tân đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ thay thế ông Phạm Văn Vinh. Quyết định bổ nhiệm ông Ngọc, 55 tuổi, làm người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Việt Nam ở Washington, nhiệm kỳ từ năm 2017 đến 2020, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào tháng 12 năm 2017. Ông Ngọc từng giữ chức Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại thành phố San Francisco, bang California, nhiệm kỳ năm 1997 đến năm 2000. Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết ông Ngọc sinh ra tại Hà Nội, công tác trong ngành ngoại giao từ năm 1988 với nhiều vị trí khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam với các đối tác tại khu vực châu Mỹ. Vào chiều ngày 17 tháng 9, bão Florence đã chuyển thành áp thấp, nhưng những trận mưa lớn đã làm ngập các thành phố tại hai bang North Carolina và South Carolina, gây thiệt hại nghiêm trọng. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây đang ra sức vận động để hỗ trợ cho những đồng hương gặp nạn. Trong mấy ngày qua, thành phố Wilmington, bang North Carolina, nằm trong tâm bão Florence, đã bị cô lập vì nước lụt. Anh Duy Mai, một cư dân thành phố, đã tạm lánh sang bang khác, nay định quay trở về nhà với nhiều lo lắng.
Thứ sáu bão vô thì mất điện cho tới bây giờ chưa có điện lại. Cái địa hình của Wilmington thì nó cũng hơi phức tạp tính là tại vì một bên là biển một là sông, thì phía một ven biển này thì nó có ba cái đỏ, cái là cái Swedish. Đó là biển là bão nó mới landfall này cho. Về thiệt hại về người thì không có, không biết những người mà bị thiệt hại thì họ là người Mỹ địa phương thôi, chứ còn người Việt mình thì không có nghe về thiệt hại về người, nhưng mà về tài sản thì chắc chắn là có rồi đó. Nhà với lại cơ sở làm ăn ở ngoài gần biển đó thì tại vì nhà ngoài biển thì hầu hết là các nhà sàn. Thì ở dưới như khi mình hay làm kho mình chứa đồ đó thì cái tầng dưới tầng trệt là bị lụt. Bão nó vô thì cái chiều cường nó lên đó.
tại Leland, một thành phố nằm ở vùng đất thấp ở phía bắc Wilmington, nhà cửa và gian phòng bị nhấn chìm khi mực nước dâng cao đến 10 feet, tức khoảng 3 mét trên quốc lộ 17, trong trận lũ mà người dân địa phương nói là chưa từng có. Vào chiều ngày 17 tháng 9, ở hầu hết các khu vực tại bang North Carolina, mưa đã dứt, nước rút dần và nhiều người dân đang trở về nhà mình. Tính cho đến sáng ngày 18 tháng 9, bão Florence đã giết chết ít nhất 32 người, trong đó có 25 người ở bang North Carolina, 6 người ở bang South Carolina và 1 người ở bang Virginia, theo đài truyền hình CBS. Tại thành phố Raleigh, bang North Carolina, ông Đỗ Trọng Khải chia sẻ với VOA.
Cuối thì cơn bão nó đã chuyển hướng và nó cũng đã giảm dần đó. Thì đa số các đồng hương của thành phố Raleigh và các vùng phụ cận thì không có bị ảnh hưởng nặng nề về nước lụt cũng giống như là bị tàn phá. Nhưng mà đương nhiên thì với mỗi trận bão như thế thì chúng tôi cũng bị một số gia đình bị cúp điện và cũng một số người không đi làm được chẳng hạn, tại vì có xe cộ cũng bị nước đó. Nhưng mà chung chung thì tình hình không đến nỗi nào ở Raleigh, nhưng mà khi nói chuyện với lại một số các thành phố ở vùng duyên hải đó, vùng ven biển như là Wilmington hoặc là Morehead City và New Bern thì bên đó họ bị thiệt hại cũng khá nặng.
Bà Trâm Lương, một người làm đại lý ngành địa ốc tại hai bang North và South Carolina cho biết. Bà Trâm Lương nói, ở khu vực thành phố Charlotte nơi tôi đang ở thì không có thiệt hại nghiêm trọng, dù ngày hôm qua bị mất điện. Tôi được biết thì ở khu vực này cũng không có gia đình nào phải tạm lánh. Tuy một số khu vực dân cư bị ngập, chính quyền thành phố Charlotte đã ra cảnh báo kịp thời và hỗ trợ tận tình cho người dân. Ngày hôm qua tôi có đi thăm các người thân trong gia đình và khi tới thì đã gặp các nhân viên thành phố đã tới hỗ trợ họ. Cũng từ thành phố Charlotte, bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia thành phố Charlotte, cho biết một số gia đình người Việt sống tại vùng Duyên Hải đã phải sơ tán theo lệnh của chính quyền địa phương.
Di tản thì trong số di tản có một vài gia đình Việt Nam, thì có lẽ là giờ này thì họ đã trở về. Nhưng mà tôi không liên lạc được bởi vì cái điện thoại của họ có thể là bị hết điện rồi đó, không liên lạc được. Nhưng mà miền mà Duyên Hải đó thì bị thiệt hại nặng hơn là trong thành phố, bởi vì cái mực nước nó thấp hơn đó chứ.
Yeah.
Còn những người mà họ di tản thì có lẽ giờ này là họ đã trở về nhà và thu xếp để mà dọn dẹp sau cái cơn bão, những cái ảnh hưởng của bão.
Bà Hương chia sẻ chương trình hỗ trợ cho các gia đình gốc Việt và cả người Mỹ bị thiệt hại trong bão.
Thì chúng tôi đã có một cái chương trình để mà giúp người Việt ở Carolina. Còn anh Khải nó thì sẽ focus trên vùng Morehead, New Bern. Bên South Carolina thì tôi cũng có liên lạc được với lại một vài gia đình. Thì có thể rằng là cuối tuần này chúng tôi để đến thăm họ. Họ không bắt điện thoại. Nhiều nơi mất điện đó thì họ không thể charge cái điện thoại. Ngoài ra đó thì chúng tôi cũng sẽ dự định là cũng đóng góp cho cái chương trình mà một Walmart đã có là mình bỏ vô 1.000 thì Walmart đã bỏ vô 2.000 để mà mình giúp cho người dân địa phương là người Mỹ luôn đó, chứ không phải là chỉ có riêng là việc mình không là mình cứu trợ cái người dân địa phương luôn. Nên nếu mà mình bỏ 1 thì Walmart nó sẽ bỏ 2, mình giúp cho cái người địa phương của mình ở đây đó.
Vào ngày 17 tháng 9, bão Florence đã di chuyển qua khu vực phía tây bang North Carolina và hướng về bang Virginia và New England. Sau khi gây mưa lớn làm dâng nước sông, ngập đường cao tốc, nhà cửa, đe dọa nhiều mạng sống, gây bệnh tật tại hai bang Carolina. Từ ngày 13 tháng 9, cơn bão đã gây mưa lớn tới 40 inch, tức khoảng 100 cm, ở bang North Carolina và phía đông bang South Carolina. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã điều động 13.000 quân, bao gồm 5.400 binh sĩ, 7.857 thành viên thuộc lực lượng vệ binh quốc gia để tham gia các hoạt động hỗ trợ nhằm khắc phục hậu quả sau khi siêu bão Florence tàn phá bờ đông Hoa Kỳ.